Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go!
Không thể có gì sai với cái chuyện đặt ra mục tiêu như là tập thể dục và học tiếng Anh được hết. Tại vì ăn kiêng có thể sai nha, rồi đọc sách có thể không cần thiết, kết nối với gia đình có thể là dư thừa, đặc biệt là sau Tết. Nhưng mà lợi ích của việc tập thể dục thì không thể nào sai được. Rồi bên cạnh đó, học tiếng Anh là một cái ngôn ngữ toàn cầu được sử dụng rộng rãi nhất. Tiếng Anh không chỉ là bước đệm để phát triển sự nghiệp, công việc, mà còn là công cụ để tiếp cận thông tin, kiến thức, mở rộng hiểu biết về văn hóa, công nghệ, lại là một thứ rất tuyệt vời nữa. Nhưng ngặt một nỗi nha, là nếu mọi người quan sát thấy á, là cái dịp ăn Tết xong á, là y như rằng rất nhiều người sẽ đặt ra mục tiêu thay đổi bản thân, tìm kiếm một con người mới của chính mình, và họ sẽ bắt đầu bằng việc tập thể dục, học tiếng Anh. Và điều đó đồng nghĩa với chuyện là kết lại cái năm vừa qua, hai cái mục tiêu này của họ đều đã gãy cánh và lạc trôi. Nó đưa chúng ta đến một câu hỏi đầy nghịch lý nè. Vì sao một cái việc đầy lợi ích và đúng đắn đến như vậy mà năm nào đặt ra và rồi năm nào cũng fail?
Không biết à, không có nhớ.
Và một cái việc đơn giản như là tập thể dục 10-15 phút mỗi ngày mà cũng không làm được, thì chẳng phải chúng ta rất là vô dụng, rất là vô kỷ luật và kém cỏi à? Vậy thì còn làm được cái trò trống gì nữa? Quá là thất vọng.
Sao? Mọi người có thấy cái điệp khúc tự dày vò bản thân này nó quen quen vào mỗi dịp cuối năm không? Và rồi với tất cả cái sự thất vọng chán chường đó, chúng ta sẽ bị cuốn vào một cái Tết ấm no, sung túc, ăn đến béo nút để quên đi sự đời. Và rồi khi Tết kết thúc với mười mấy phiên tăng kịch trần của cân nặng và giảm sập sàn của sức khỏe và tinh thần, cơ thể chúng ta bắt đầu chạm vào cái giới hạn sinh tồn, ý chí thay đổi bung lên dữ dội. Và thế là chúng ta bắt đầu mua một đôi giày chạy, rồi hai bộ quần áo thể thao đắt đỏ, đăng ký thẻ thành viên phòng tập, tìm kiếm huấn luyện viên, vũ trang đến tận răng để bước vào một cuộc chiến tập thể dục nhằm cứu rỗi lại sức khỏe, cân nặng, tinh thần và danh dự của một bạn trẻ luôn khát khao trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Và thế là các bạn chụp một tấm hình selfie đăng Facebook và rồi hăm hở làm vào một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. Chỉ là trong thâm tâm mình, các bạn linh cảm thấy có chút gì đó không ổn về cái hình ảnh đó, sao nó quen quen, hỏi không? Kiểu là tới hẹn lại lên. Năm nào cũng vậy hết. Và rồi một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát lại bắt đầu xuất hiện. Nghe quen không? Trước khi cùng nhau tìm hiểu cái sự thật rất là dark và phũ phàng đằng sau cái vòng luẩn quẩn rất phổ biến này của đám đông, thì đầu tiên, các bạn vô điểm nhanh bên dưới trong comment với ông Quéo một cái nghe, là các bạn đã từng đặt ra những cái mục tiêu kiểu này mỗi khi muốn thay đổi bản thân hay chưa? Và rồi kết quả của những cuộc rượt đuổi, theo đuổi một cái phiên bản tuyệt vời này của các bạn đã diễn ra như thế nào? Mọi người trả lời trong comment ủng hộ cái nha. Xin chào các bạn, là Hữu Trí của Mr. Quéo, một thầy đẹp trai và ảo tưởng và nhan sắc đến từ Học viện Awaken Your Power. Và ngày hôm nay chúng ta nói về cái câu chuyện chinh phục và tìm kiếm một phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình.
Ha ha. Và rồi rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Để tháo gỡ cái sự luẩn quẩn bế tắc này, thật ra rất đơn giản. Đây là cái nguyên tắc quan trọng nhất mà anh thường hay nhấn mạnh với học viên của mình khi mà học về cái nghệ thuật đặt mục tiêu và quản lý công việc. Một hành vi đúng đắn phải đáp ứng được ba cái đúng: đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Nếu chỉ cần thiếu một trong ba cái đúng này thôi thì đó là một hành vi sai. Ví dụ, một người hướng ngoại, tươi cười, bắt tay chào hỏi, làm quen với mọi người trong một đám tang thì đó là một hành vi sai, vì cái đó đúng người, đúng việc nhưng sai thời điểm. Ngược lại, một người hướng nội, tươi cười, bắt tay chào hỏi, làm quen với mọi người trong một đám cưới thì đấy cũng là một lựa chọn sai, vì nó đúng việc, đúng thời điểm nhưng sai người. Mặc dù cái hành vi này bề ngoài nó rất hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh, nhưng thẳng thắn đi,
khi một người hướng nội phải cố để làm việc này trong một cái đám đông, trong thâm tâm họ rất là áp lực và mệt mỏi, không có dễ chịu chút nào hết. Và về lâu dài, họ cũng không thể duy trì việc này mãi được. Mọi người nắm được cái nguyên tắc này chưa? Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái chuyện tập thể dục hay là học tiếng Anh. Ở cái thời điểm đầu năm mới, các bạn bắt đầu nhận ra rồi đúng không? Xác suất cao, đây là cái thứ đúng việc nhưng sai thời điểm hoặc là sai người. Phân tích sâu hơn chút ha. Ngay sau khi ăn Tết, đây có thể không phải là thời điểm tuyệt vời nhất để bắt đầu việc tập thể dục. Vì sao? Mặc dù cái việc tập thể dục nó rất đúng đắn và cần thiết, nhưng nếu các bạn đã có một cái Tết sinh hoạt rất thất thường, đặc biệt là ăn uống bất chấp, toàn là thịt thà, lạp xưởng, bánh chưng, bánh tét, rượu bia các kiểu, thì cơ thể chúng ta đang trong một cái trạng thái rất là nặng nề và tồn dư rất nhiều những cái chất độc hại. Các bạn có thể tưởng tượng là cơ thể mình lúc đó giống như một chiếc xe máy bị khô nhớt, cạn dầu mỡ, khô bình mòn phanh, còn bị đổ xăng pha nước. Nói chung là vô cùng rệu rã. Và trong cái trạng thái này, các bạn lại còn đẩy chiếc xe này vào trường đua, viết ga, cố phóng cho nhanh thì chắc chắn chiếc xe sẽ bị nóng máy, phát sinh những cái tổn hại, hỏng hóc, thậm chí khiến các bạn mất lái, đứt phanh và gây ra những tai nạn thảm khốc. Đó chính là lý do nếu các bạn ngay tức thì lao vào phòng gym hay phóng ra đường chạy bộ ngay sau Tết, các bạn chắc chắn sẽ cảm thấy đau đớn, uể oải, bệ rạc, và mỗi buổi tập sẽ giống như là một sự tra tấn. Chưa kể nếu ý chí của các bạn quá mạnh mà cơ thể của mình không đáp ứng được, các bạn sẽ rất dễ rơi vào chấn thương. Chả trách sao chỉ được vài tuần, vài tháng là dẹp. Tương tự như vậy, cái việc học tiếng Anh hay một cái ngoại ngữ mới cũng là một việc đúng đắn. Nhưng đầu năm mới, ra Tết, có phải là cái thời điểm phù hợp để gánh thêm 3 buổi học tiếng Anh mỗi tuần hay không? Ai đi làm rồi sẽ biết rất rõ là hết mùng hết mền là tất cả những doanh nghiệp đều lao vào cao điểm trong công việc. Bên cạnh cái vai trò vận hành, các bạn phải planning cho năm mới, cam kết KPI, phối hợp các phòng ban để triển khai các dự án, định hướng của năm mới. Hiểu ý anh không? Giai đoạn đầu năm rất là bận rộn, thời gian và tâm trí đâu ra mà cày thêm 3 buổi học tiếng Anh. Đi học với một cái trạng thái quá tải, mệt mỏi thì học đâu có vô được. Chưa kể, cứ ráng mà học, giờ giấc sinh hoạt sau Tết thì rối loạn, nghỉ ngơi không đủ, nó ảnh hưởng tiêu cực đến công việc. Và rồi sau 1-2 lần bị trễ KPI, bị sếp quở trách, tức thì cái việc học tiếng Anh sẽ bị sếp xó, dẹp qua một bên ngay. Vì vậy đến lúc này các bạn có nhận ra chưa? Làm đúng việc mà sai thời điểm thì đấy là làm sai. Để tháo gỡ điều này, chúng ta phải nhớ là trước khi gieo hạt phải làm đất đã. Trước khi đua xe thì phải bảo trì, nâng cấp phương tiện. Vì vậy, sau Tết, có khi các bạn nên tập trung định hướng cho công việc, sắp xếp phối hợp cho các dự án quan trọng cho năm mới trước đã. Cho đến khi tất cả những công việc bắt đầu đi vào guồng, ổn định, chỉ khi đó các bạn mới nên sắp xếp thời gian để học thêm một cái ngoại ngữ, nâng cấp một kỹ năng nào đó cho riêng mình. Tương tự như vậy, thời điểm sau Tết, để thoát khỏi cái trạng thái bệ rạc mệt mỏi, có khi thay vì tập thể dục, các bạn cần có một cái quá trình thải độc, thanh lọc cơ thể, điều chỉnh lại việc ăn uống, dinh dưỡng, ngủ nghỉ sao cho điều độ. Cụ thể là các bạn phải cắt bỏ rượu bia, cắt giảm việc hấp thu caffeine, đường, tinh bột, thịt đỏ, bổ sung thêm nhiều chất xơ, vitamin từ rau củ, trái cây. Bên cạnh đó, cắt giảm việc sử dụng mạng xã hội, game online, tránh tiếp cận ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị vào buổi tối. Điều chỉnh lại giờ ngủ nghỉ cho phù hợp với lịch sinh hoạt thông thường. Sau 3-4 tuần, chúng ta thực hiện tốt việc điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi để giúp cơ thể thanh lọc, cân bằng. Tự khắc, các bạn sẽ cảm nhận được sức sống, nguồn năng lượng mới dồi dào hơn. Các bạn sẽ cảm thấy muốn vận động chứ không phải là phải vận động. Đó mới là thời điểm phù hợp nhất để bắt đầu luyện tập thể dục. Đây là kết quả mà cá nhân anh cảm nhận rất sâu sắc trong khóa huấn luyện chạy bộ mà học viện đã triển khai trong mấy năm qua. Đối với học viên của bọn anh, quá trình 4 tuần đầu tiên được ưu tiên cho việc cắt giảm cường độ vận động, tập trung cải thiện dinh dưỡng và nghỉ ngơi trước đã. Y như rằng sau đó học viên họ tự khắc cảm thấy thích vận động nè, thèm vận động và dễ dàng duy trì được thói quen chạy bộ không chỉ là vài tháng mà vài năm sau đó. Và yếu tố cuối cùng về mặt thời điểm mà anh muốn phản biện với mọi người, Đó là vì sao cứ nhất phải dồn hết tất cả những cái dự án mới, ấp ủ mới vào đầu năm mới. Chúng ta bị hùa theo cái trào lưu và xu hướng của đám đông. Cứ thấy đầu năm mới, hy vọng mới, nỗ lực mới, thành công mới hay là tất cả những ý tưởng mới, chúng ta cứ phải đợi đến đầu năm mới thì mới gieo cùng một lúc. Rất là vô lý. Thời điểm đúng đắn nhất để chúng ta bắt tay vào một nỗ lực hay dự án mới, đó là thời điểm mà các bạn sẵn sàng và có nhu cầu mong muốn chân thật cho việc đó. Vậy thôi. Và nó có thể diễn ra ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Đồng ý không? Yếu tố nhu cầu và mong muốn cá nhân này dẫn chúng ta đến cái đúng thứ ba. Đó là đúng người. Tại sao cứ phải học tiếng Anh? Đúng là tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, nhưng mà chắc gì các bạn đã thật sự cần tiếng Anh? Nếu các bạn đang sống và làm việc ở Nhật Bản hay Trung Quốc thì có khi các bạn cần tiếng Trung, tiếng Nhật hơn. Hoặc là chắc gì tiếng Việt của các bạn đã đủ tốt để đáp ứng cho công việc copywriting, sáng tạo nội dung hay làm MC hoặc làm voice talent. Và rồi chắc gì các bạn cần học ngôn ngữ của loài người. Có khi các bạn phải học ngôn ngữ của máy tính, của AI. Có khi các bạn cần học ngôn ngữ tài chính, ngôn ngữ của thị trường chứng khoán. Có khi các bạn cần học ngôn ngữ của cảm xúc để lắng nghe và chữa lành cho những cái tổn thương tâm lý của chính mình. Và rồi chắc gì các bạn cần tập thể dục và vận động. Lỡ cái cấp thiết hơn mà các bạn cần phải tập, đó là tập ngồi yên một chỗ, hít thở và lắng nghe hơi thở của mình thì sao? Hoặc đơn giản là tập lái xe,
tập nấu ăn, tập pha cà phê, tập vẽ, tập làm gốm, tập đánh piano, guitar, ukulele hoặc là thổi harmonica. Rồi còn nữa nè, tập thuyết trình, tập thiết kế đồ họa, tập điều phối thảo luận đội nhóm, tập kỹ năng thương lượng thuyết phục, tập quay vlog, sáng tạo nội dung.
Bao nhiêu là thứ rất đa dạng, rất khả dụng và thú vị để luyện tập. Tại sao cứ nhất là tập thể dục? Và nhỡ đâu cái khía cạnh làm các bạn mệt mỏi và bế tắc nhất trong cuộc sống lúc này không phải là thể chất mà lại là cảm xúc, các mối quan hệ hay là tinh thần thì sao? Sao? Nghe tới đây là bắt đầu cảm thấy lung linh, hoang mang và lung lay chút chưa? Thẳng thắn nghe, đây là cái khó nhất trong nghệ thuật sắp xếp công việc và quản lý thời gian. Thiếu sót lớn nhất là mọi người thường bị cuốn vào các công cụ lên kế hoạch, xếp lịch hẹn, rồi cái gì trước, cái gì sau, nhưng ít khi nào dừng lại và tự hỏi là tất cả những cái việc đó có thật sự quan trọng với bản thân mình hay không. Các bạn có bị cuốn vào những cái hành vi theo trào lưu và mặc định xã hội hay không? Ngay lúc này, mình đang mạnh, đang yếu cái gì? Mình thật sự cần và muốn cái gì? Năng lực để đưa ra câu trả lời chính xác cho tất cả những câu hỏi vừa rồi, đó gọi là năng lực tự suy ngẫm, self-reflection. Đây là thiếu sót lớn nhất về đào tạo năng lực của nền giáo dục hàng loạt ngày hôm nay. Ngay từ bé, chúng ta được đốc thúc để lao vào một cái quá trình học, 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 nhồi nhét hết những cái kiến thức này đến tư tưởng kia, công thức nọ vào đầu. Để rồi ra trường thì bắt đầu lao vào làm hết việc này tới việc khác. Hết việc công ty đến việc nhà cửa, việc thiện nguyện, rồi việc cộng đồng. Rồi đến khi không đạt được kết quả như ý, chúng ta lại quay trở về thay đổi bản thân, nâng cấp thêm năng lực này, sức mạnh kia, nhồi nhét thêm ngôn ngữ này, kiến thức nọ, bước vào một cái vòng xoáy tất bật và gần như bất tận. Anh không có phủ định giá trị của những kiến thức, tư tưởng và kỹ năng. Anh cũng thấy không có gì sai với cái việc nỗ lực lao động để đóng góp và tạo ra của cải vật chất hết. Chỉ là những đứa trẻ hình như thiếu đi một ít thời gian và không gian cho riêng bản thân mình. Một khoảng thời gian để hít thở, để chậm lại và hướng vào bên trong, lắng nghe bản thân mình, lắng nghe những cảm xúc, những suy nghĩ, những trăn trở, những mong muốn và hứng thú chân thật của chính mình. Thì đó là cái thời gian để suy ngẫm. Năng lực suy ngẫm này là một sự bổ sung cần thiết để mỗi chúng ta có thể tự định hướng cho bản thân mình. Và nó cần được làm sớm hơn, đặc biệt là trước khi chúng ta bước vào cái quá trình học hỏi, trau dồi và rèn luyện. Mỗi chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi ngay lúc này: bản thân mình cần học thứ gì, mong muốn rèn luyện và trau dồi khả năng gì, và rồi chúng ta sẽ dùng chúng để cải thiện cái khía cạnh gì trong cuộc sống của chính mình. những câu hỏi quan trọng này lẽ ra phải được trả lời trước tiên. Nhưng chúng ta có mấy ai thật sự đủ điềm tĩnh và lưu tâm đến điều này? Chúng ta bị cuốn vào guồng quay hối hả của học tập, công việc và cuộc sống. Vấn đề này anh đã có mô tả rất kỹ trong cái video clip về mặt trái của ngành công nghiệp self-help với hơn 300.000 view ở trên kênh. Cho nên nếu bạn nào thật sự quan tâm và hứng thú có thể xem lại để nắm nó một cách sâu sắc hơn. Về mặt gốc rễ thì cái trào lưu thay đổi bản thân một cách cứng nhắc và cơ học này là hệ quả của ngành công nghiệp self-help. Thay đổi, nâng cấp bản thân nghe thì nó cũng hay, nhưng đáng tiếc là mỗi chúng ta là một sinh vật hữu cơ chứ không phải là một thiết bị cơ khí. Thay vì change and upgrade bản thân như cách mà chúng ta vẫn luôn làm để thay đổi và nâng cấp một cái máy tính, thì có một cái từ rất hay trong tiếng Anh được dành riêng cho con người hoặc là những cái sinh vật hữu cơ, đó gọi là nurture. Từ này dịch sát nghĩa ra tiếng Việt nghĩa là dung dưỡng. Một quá trình bao gồm hai bước: bao dung và nuôi dưỡng. Bao dung trước, nuôi dưỡng sau. Chúng ta cần học cái cách để đón nhận và thấu hiểu bản thân mình một cách sâu sắc trước, để rồi sau đó mới bắt đầu trau dồi, nuôi dưỡng và phát triển đúng những tố chất, tiềm năng và mong muốn chân thật của mỗi người.
Nếu bạn đang mông lung, chán nản trong định hướng sự nghiệp của bản thân, không biết mình cần phải làm gì để phát triển hơn trong thời gian tới, các bạn có thể dành ra cho mình 3 tiếng đồng hồ cùng với sự dẫn dắt bởi anh Nguyễn Hữu Trí, xác định đúng vấn đề bản thân mắc phải, từ đó lên chiến lược tổng quan cho sự phát triển của bạn trong 6 tháng 1 năm tới. Buổi workshop Lead Your Career, thấu hiểu và dẫn dắt sự nghiệp của riêng bạn.
Đó. Xin lỗi mọi người nha, nhưng mà cứ đụng vô một cái là tự nhiên lại muốn gửi gắm cho các bạn những cái tâm tư và cái trăn trở về giáo dục của anh, cái triết lý về phát triển con người mà anh theo đuổi. Thì làm cho cái clip sợ nó bị dài nghe. Cho nên là nếu bạn nào thật sự hứng thú có thể xem lại cái clip mà cách để lắng nghe bản thân mình ha, mà anh đã chia sẻ trên kênh rồi, hoặc là mong là có cái dịp sau này có thể làm một cái clip đi sâu hơn về cái cách để chúng ta đón nhận bản thân của chúng ta một cách bình tĩnh hơn ha. Còn bây giờ chúng ta quay trở về cái chủ đề mà chúng ta đang băn khoăn nè, là làm sao để biết là mình đang làm đúng việc, đúng người, đúng thời điểm. Right? Đơn giản đó là hãy tạm gác lại cái nhu cầu thay đổi bản thân hay là làm gì, học gì, rèn luyện cái gì, bla bla bla, qua một bên. Suy ngẫm và lắng nghe cái nhu cầu và mong muốn của bản thân mình trước. Thứ nhất, ngay lúc này các bạn có đang băn khoăn về một hai khía cạnh cụ thể nào trong cuộc sống của mình không? Học tập, công việc, tiền bạc, sức khỏe hay các mối quan hệ. Hãy nhìn ra một hai khía cạnh cụ thể mà các bạn đang băn khoăn, và các bạn mong muốn những khía cạnh này nó sẽ tốt hơn như thế nào. Thứ hai là ngay lúc này các bạn có đang hứng thú để mày mò, khám phá và phát triển một cái lĩnh vực hay khía cạnh cụ thể nào hay không? Và các bạn muốn khám phá và phát triển những khía cạnh đó ra làm sao? Muốn trải nghiệm hoặc là chinh phục được điều gì? Hãy cho mình một khoảnh khắc để nhìn lại, để đi vào bên trong và lắng nghe. Và ngay bây giờ các bạn có thể tranh thủ viết ra câu trả lời cho hai cái câu hỏi vừa rồi. Viết trong comment bên dưới cũng được, rồi viết trong sổ tay của riêng mình cũng được. Bây giờ hãy nghe cái đoạn nhạc nho nhỏ này và dành 30 giây để kết nối và viết ra câu trả lời cho riêng mình. Let's do it. Anh tin là sau khi các bạn bình tĩnh và viết ra câu trả lời cho riêng mình, các bạn sẽ từng bước nhận ra những cái việc cụ thể mà các bạn muốn làm, muốn trau dồi, học hỏi và trải nghiệm trong thời gian sắp tới. Hãy nhớ là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đó mới là bí mật của sự khôn ngoan. Cuối cùng, dĩ nhiên anh sẽ rất vui là nếu các bạn tin tưởng và chia sẻ câu trả lời của mình trong phần comment ở bên dưới. anh sẽ không thể trả lời hoặc là góp ý cho tất cả những comments của mọi người được, nhưng mà anh hứa là anh sẽ đọc hết tất cả những chia sẻ của mọi người. Ok? Và nếu các bạn cần một ai đó để ngồi trò chuyện, trao đổi, chia sẻ và phân tích những cái suy ngẫm này cùng với mình, thì hãy chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của một người đàn anh đàn chị trong công ty hoặc là trong gia đình, một cái người bạn thân của mình. Hoặc nếu các bạn tin tưởng, các bạn có thể tìm kiếm sự chia sẻ và phân tích định hướng cùng các bạn tư vấn viên trong học viện AYP. Nói chung là ai cũng được, quan trọng là tìm cho mình một cái cơ hội để trò chuyện, suy ngẫm, để nhìn lại và thấu hiểu bản thân của mình sâu sắc hơn. Và khi đó, con đường của các bạn sẽ từ từ xuất hiện. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok? Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.